Ba lớn, những quy định chung về xét xử phúc thẩm vụ án hình sự. 3.1. Phạm vi xét xử phúc thẩm. Phạm vi xét xử của tòa án là giới hạn mà tòa án có thẩm quyền được quyền xét xử và ra quyết định đối với vụ án theo quy định của pháp luật. Phạm vi xét xử của tòa án cấp phúc thẩm được xác định dựa vào nội dung kháng cáo và kháng nghị. Nếu kháng cáo, kháng nghị đối với toàn bộ bản án hoặc quyết định sơ thẩm, tòa án cấp phúc thẩm phải xem xét toàn bộ nội dung bản án và quyết định đó. Nếu kháng cáo và kháng nghị chỉ đề cập đến một phần nội dung bản án hoặc quyết định sơ thẩm, thì tòa án chỉ có nghĩa vụ xem xét những phần trong bản án hoặc quyết định bị kháng cáo hoặc kháng nghị. Nếu xét thấy cần thiết, thì tòa án cấp phúc thẩm có thể xem xét các phần khác không bị kháng cáo kháng nghị của bản án. Trường hợp cần thiết là khi xét thấy những phần bản án hoặc quyết định không bị kháng cáo kháng nghị, có điểm cần được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 3.2. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm. Thời hạn xét xử là khoảng thời gian pháp luật quy định cho tòa án có thẩm quyền phải tiến hành mở phiên tòa xét xử. Nếu ở cấp sơ thẩm, thời hạn xét xử được xác định dựa trên các loại tội và tính chất phức tạp của vụ án, thì ở cấp phúc thẩm, thời hạn xét xử được xác định dựa trên thẩm quyền xét xử của tòa án, cụ thể là tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án quân sự, cấp, quân khu phải mở phiên tòa phúc thẩm trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án. Tòa án quân sự trung ương, tòa án phúc thẩm, tòa án nhân dân tối cao phải mở phiên tòa phúc thẩm trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án. Trong thời hạn kể trên, tòa án cấp phúc thẩm phải tiến hành những công việc cần thiết để chuẩn bị cho việc mở phiên tòa, ví dụ như thông báo và triệu tập những người cần có mặt tại phiên tòa, áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn, v.v. Và quan trọng nhất là việc nghiên cứu hồ sơ vụ án để chuẩn bị phương án xét xử lại bản án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm. 3.3. Áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn. Để đảm bảo cho hoạt động xét xử được thực hiện có hiệu quả, sau khi nhận được hồ sơ vụ án, tòa án cấp phúc thẩm có quyền áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn. Việc áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn cần lưu ý những vấn đề sau. Thẩm quyền áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn do chánh án, phó chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án quân sự, cấp, quân khu, thẩm phán giữ chức vụ chánh tòa, phó chánh tòa phúc thẩm, tòa án nhân dân tối cao quyết định. Khi áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giam, tòa án cấp phúc thẩm cần phải lưu ý những nội dung sau. Nếu áp dụng biện pháp tạm giam thì thời hạn tạm giam không được quá thời hạn mà pháp luật quy định cho việc xét xử phúc thẩm. Đối với bị cáo đang bị tạm giam mà đến ngày mở phiên tòa, thời hạn tạm giam đã hết. Nếu xét thấy cần thiết tiếp tục tạm giam để hoàn thành việc xét xử thì tòa án ra lệnh tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa. Đối với bị cáo đang bị tạm giam và bị xử phạt tù mà đến ngày kết thúc phiên tòa, thời hạn tạm giam đã hết, thì hội đồng xét xử ra quyết định tạm giam bị cáo để đảm bảo việc thi hành, trừ trường hợp phải trả tự do ngay tại phiên tòa theo quy định tại khoản 4 và khoản 5, điều 227 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. 3.4. Thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm 3 thẩm phán, trong trường hợp cần thiết có thể có thêm 2 hội thẩm. Với quy định trên, số lượng 3 thẩm phán là thành phần bắt buộc trong mọi phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự. Mục đích của phúc thẩm là kiểm tra tính hợp pháp và tính có căn cứ của các bản án hoặc quyết định sơ thẩm bị kháng cáo hoặc kháng nghị. Do đó, hội đồng xét xử đòi hỏi số lượng thẩm phán chuyên nghiệp phải là thành phần nòng cốt trong việc xét xử và ra phán quyết. Đây là điểm khác biệt rõ rệt so với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm. Thành phần hội thẩm tham gia xét xử chỉ mang tính chất lựa chọn, không bắt buộc. Tùy thuộc vào nhận định của thẩm phán về tính chất vụ án để quyết định sự tham gia của hội thẩm vào hội đồng xét xử. Thông thường là những vụ án phức tạp về mặt tố tụng, có đông bị cáo, hành vi phạm tội của bị cáo liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, v.v. 3.5. Những người tham gia phiên tòa phúc thẩm. Trong một phiên tòa xét xử, Ngoài hội đồng xét xử là thành phần bắt buộc không thể thiếu, thì sự có mặt của những người tham gia phiên tòa sẽ giúp cho việc xét xử của tòa án được thuận lợi, chính xác và đúng pháp luật. Bộ luật tố tụng hình sự quy định những người sau đây tham gia phiên tòa phúc thẩm: kiểm sát viên của Viện Kiểm sát cung cấp. Xuất phát từ chức năng của Viện Kiểm sát là thay mặt cho nhà nước kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật, do đó sự có mặt của kiểm sát viên của Viện Kiểm sát cung cấp trong phiên tòa phúc thẩm không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ. Nếu họ vắng mặt thì phải hoãn phiên tòa. Người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới việc kháng cáo, kháng nghị được triệu tập tham gia phiên tòa. Nếu có người vắng mặt mà có lý do chính đáng thì hội đồng xét xử vẫn có thể vẫn tiến hành hành vi xử nhưng không được ra bản án hoặc quyết định không có lợi cho bị cáo hoặc đương sự vắng mặt. Bản án hoặc quyết định phúc thẩm được coi là không có lợi cho bị cáo hoặc đương sự vắng mặt tại phiên tòa khi áp dụng điều khoản Bộ luật tố tụng hình sự về tội nặng hơn, chuyển khung hình phạt về tội nặng hơn, không cho hưởng án treo đối với bị cáo được tòa án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo, tăng mức bồi thường thiệt hại, áp dụng thêm hình phạt bổ sung, áp dụng thêm biện pháp tư pháp so với bản án hoặc quyết định sơ thẩm. Trong trường hợp người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới việc kháng cáo, kháng nghị được triệu tập tham gia phiên tòa vắng mặt không có lý do chính đáng, cần phải phân biệt các trường hợp sau. Trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng là người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, thì tòa án cấp phúc thẩm tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung đối với kháng cáo, kháng nghị, trừ trường hợp quy định tại đoạn 2, điều 190 Bộ luật tố tụng hình sự quy định sự có mặt của người bào chữa trong trường hợp bào chữa bắt buộc theo khoản 2, điều 57 Bộ luật tố tụng hình sự. Trường hợp vắng mặt không lý do chính đáng là bị cáo có kháng cáo hoặc bị kháng nghị. Kháng cáo. Tòa án cấp phúc thẩm chỉ có thể xét xử vắng mặt họ trong những trường hợp quy định tại khoản 2, điều 178 Bộ luật tố tụng hình sự. Trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng là người có quyền lợi liên quan đến kháng cáo, kháng nghị hoặc người kháng cáo không phải là bị cáo thì tòa án cấp phúc thẩm coi như họ từ bỏ kháng cáo, từ bỏ quyền lợi liên quan đến kháng cáo, kháng nghị mà tòa án sẽ tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung. 3.6. Trình tự phiên tòa phúc thẩm. Về cơ bản, phiên tòa phúc thẩm được tiến hành như phiên tòa sơ thẩm. Khi tiến hành phiên tòa phúc thẩm, tòa án cấp phúc thẩm phải thực hiện đúng các quy định về phiên tòa sơ thẩm. Việc xét xử cũng phải tuân thủ theo các bước bắt đầu phiên tòa, xét hỏi tại phiên tòa, tranh luận tại phiên tòa, nghị án và tuyên án. Tuy nhiên, do đặc điểm tính chất của xét xử phúc thẩm khác với xét xử sơ thẩm, do đó pháp luật quy định một số điểm khác biệt sau đây. Thứ nhất, phần bắt đầu phiên tòa trước khi xét hỏi, một thẩm phán trong hội đồng xét xử được phân công nghiên cứu hồ sơ vụ án, phải trình bày tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm, nội dung của kháng cáo, kháng nghị. Trong khi đối với thủ tục tại phiên tòa sơ thẩm, sau phần thủ tục bắt đầu, trước khi xét hỏi, kiểm sát viên tham gia phiên tòa đọc bản cáo trạng. Thứ hai, mở đầu phần tranh luận, Viện Kiểm sát trình bày quan điểm của mình về việc giải quyết vụ án, không trình bày lời luận tội như ở phiên tòa sơ thẩm. Ngoài ra, phần xét hỏi ở phiên tòa phúc thẩm, các thành viên trong hội đồng xét xử tập trung hỏi những người kháng cáo trước, sau đó sẽ hỏi sang người bị kháng nghị. Nội dung câu hỏi sẽ tập trung vào những vấn đề có kháng cáo, kháng nghị. Trong khi xét hỏi, hội đồng xét xử sẽ hỏi bị cáo trước, sau đó mới hỏi sang những người tham gia khác, các câu hỏi để làm sáng tỏ tất cả các tình tiết của vụ án. 4 lớn. Quyền hạn của tòa án cấp phúc thẩm. 4.1. Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Khi xét thấy bản án của tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tòa án cấp phúc thẩm có quyền không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 4.2. Quyền sửa bản án sơ thẩm. Theo quy định tại Điều 249 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, khi sửa bản án sơ thẩm, tòa án cấp phúc thẩm có quyền sửa lại theo hướng tăng nặng hoặc theo hướng giảm nhẹ đối với bị cáo so với bản án sơ thẩm. Quyền này của tòa án cấp phúc thẩm thể hiện đúng mục đích và tính chất của phúc thẩm. 4.2.1 Sửa bản án theo hướng giảm nhẹ. Sửa bản án theo hướng giảm nhẹ là sửa bản án theo hướng có lợi cho bị cáo so với bản án sơ thẩm. Theo quy định tại khoản 1 điều 249 Bộ luật tố tụng hình sự, sửa bản án theo hướng nhẹ hơn có thể là miễn trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt cho bị cáo, áp dụng điều khoản Bộ luật tố tụng hình sự về tội nhẹ hơn, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm mức bồi thường thiệt hại, sửa quyết định xử lý vật chứng, chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn, giữ nguyên mức hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Việc sửa bản án theo hướng có lợi cho bị cáo phải hội đủ hai điều kiện. Có kháng cáo hoặc kháng nghị hợp pháp. Kháng cáo hoặc kháng nghị có thể theo hướng tăng nặng hoặc giảm nhẹ đối với bị cáo và có căn cứ để sửa án theo hướng giảm nhẹ cho bị cáo. Nếu chỉ có kháng cáo kháng nghị theo hướng có lợi cho bị cáo thì tòa án cấp phúc thẩm chỉ có thể y án sơ thẩm hoặc sửa bản án sơ thẩm theo hướng có lợi cho họ. Tòa án cấp phúc thẩm không được hủy bản án sơ thẩm để giao vụ án cho tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại theo hướng làm xấu hơn tình trạng của bị cáo. Nếu thấy rõ ràng là bản án sơ thẩm phạt quá nhẹ, thì sau khi xử y án sơ thẩm, cần báo cáo và chuyển hồ sơ cho tòa án cấp giám đốc thẩm để xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Đối với những bị cáo không kháng cáo hoặc không bị kháng cáo, kháng nghị, nhưng nếu có căn cứ, tòa án cấp phúc thẩm vẫn có thể sửa bản án theo hướng giảm hình phạt, áp dụng điều khoản Bộ luật hình sự về tội nhẹ hơn, chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn, giữ nguyên mức hình phạt tù và cho hưởng án treo đối với bị cáo. Đối với bị cáo có kháng cáo, kháng nghị theo hướng tăng nặng, nhưng nếu có căn cứ, tòa án cấp phúc thẩm vẫn có thể sửa bản án theo hướng giảm nhẹ. Phần bồi thường thiệt hại, nếu không có kháng cáo, kháng nghị, tòa án cấp phúc thẩm không xem xét. 4.2.2 Sửa bản án theo hướng tăng nặng. Theo quy định tại khoản 3 điều 249 Bộ luật tố tụng hình sự, các hình thức sửa bản án theo hướng tăng nặng bao gồm: tăng hình phạt, áp dụng điều khoản Bộ luật hình sự về tội nặng hơn, tăng mức bồi thường thiệt hại. Điều kiện sửa bản án theo hướng nặng hơn đối với bị cáo bao gồm: phải có kháng cáo hoặc kháng nghị theo hướng tăng nặng đối với bị cáo và có căn cứ để sửa án theo hướng tăng nặng đối với bị cáo. Khi xét xử phúc thẩm bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân cấp huyện hoặc tòa án quân sự cấp khu vực theo hướng tăng nặng hình phạt, tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án quân sự cấp quân khu cần chú ý. Nếu chỉ có kháng cáo hoặc kháng nghị yêu cầu tăng hình phạt, thì tòa án cấp phúc thẩm chỉ được tăng trong khung hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng, không được chuyển sang khung hình phạt khác nặng hơn. Nếu kháng cáo hoặc kháng nghị yêu cầu áp dụng khung hình phạt khác nặng hơn hoặc tội danh khác nặng hơn, nhưng vẫn thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân cấp huyện hoặc tòa án quân sự cấp khu vực, thì tòa án cấp phúc thẩm có quyền áp dụng khung hình phạt hoặc tội danh nặng hơn để xét xử bị cáo. Nếu kháng cáo hoặc kháng nghị yêu cầu áp dụng khung hình phạt khác nặng hơn hoặc tội danh khác nặng hơn và tòa án thấy có căn cứ để xét lại theo hướng nặng hơn, lại phụ thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án quân sự cấp quân khu, thì tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân cấp huyện hoặc tòa án quân sự cấp khu vực rồi chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát cung cấp để viện kiểm sát làm lại cáo trạng và tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc tòa án quân sự cấp quân khu xét xử lại sơ thẩm cho đúng thẩm quyền. 4.3 Quyền hủy bản án sơ thẩm. 4.3.1 Hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại hoặc xét xử lại. Hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để tiến hành lại tố tụng từ giai đoạn điều tra khi nhận thấy việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được. Việc điều tra không đầy đủ là việc cơ quan điều tra không thu thập đầy đủ những chứng cứ quan trọng để chứng minh hành vi phạm tội, người phạm tội, tình tiết nặng hoặc giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại. Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại ở cấp sơ thẩm với thành phần hội đồng xét xử mới trong những trường hợp sau đây. Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm không đúng luật định, như trong trường hợp xét xử vụ án mà bị cáo là người chưa thành niên nhưng không có mặt hội thẩm, là giáo viên hoặc cán bộ đoàn. Có vi phạm nghiêm trọng khác về thủ tục tố tụng là những vi phạm do cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các trình tự, thủ tục của Bộ luật tố tụng hình sự trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, xâm hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng hoặc làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan và toàn diện của vụ án. Ví dụ như không yêu cầu cử người bào chữa cho bị can, bị cáo, xác định không đúng tư cách tham gia tố tụng của người tham gia tố tụng, v.v. Người được tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố là không có tội nhưng có căn cứ cho rằng người đó đã phạm tội. Quy định này thể hiện việc đánh giá chứng cứ ở tòa án sơ thẩm là không chính xác, toàn diện và đầy đủ. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi chính đáng của bị cáo, đảm bảo nguyên tắc không làm xấu hơn tình trạng của bị cáo, tòa án cấp phúc thẩm không sửa bản án sơ thẩm theo hướng có tội đối với bị cáo mà hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại ở cấp sơ thẩm với thành phần hội đồng xét xử mới. Để đảm bảo sự khách quan, độc lập cho tòa án cấp sơ thẩm khi xét xử lại vụ án, Điều 250 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự có quy định, khi hủy bản án để xét xử lại, tòa án cấp phúc thẩm không quyết định trước những chứng cứ mà tòa án cần phải chấp nhận hoặc cần phải bác bỏ, cũng như không quyết định trước những về điều khoản Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự và hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm sẽ phải áp dụng. 4.3.2 Hủy án và đình chỉ vụ án. Đình chỉ vụ án là việc cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền ra quyết định nhằm làm chấm dứt việc giải quyết vụ án khi có những căn cứ theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 251 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, khi có một trong những căn cứ quy định tại Điều 107 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thì tòa án cấp phúc thẩm có quyền hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án. Tuy nhiên, cần phân biệt hai trường hợp. Nếu có căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 107 không có sự việc phạm tội, hành vi không cấu thành tội phạm, thì tòa án cấp phúc thẩm có quyền hủy bản án sơ thẩm, đồng thời tuyên bị cáo vô tội và đình chỉ vụ án. Nếu có một trong những căn cứ quy định tại các điểm 3, 4, 5, 6, 7, Điều 107, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, người mà hành vi vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, tội phạm đã được đại xá, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác, thì tòa án cấp phúc thẩm chỉ có quyền hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án mà không có quyền tuyên bị cáo vô tội. Điều 107 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự là điều luật quy định các căn cứ không được khởi tố vụ án. Đây đồng thời là những căn cứ để cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định đình chỉ vụ án. Quy định tại Điều 251 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự chỉ ra hai trường hợp. Điểm khác biệt này xuất phát từ quy định của Điều 107 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, khoản 1 và khoản 2 của điều luật này chỉ ra rằng hành vi phạm tội không xảy ra trên thực tế. Do đó, nếu bản án sơ thẩm đã tuyên bị cáo phạm tội, thì tòa án cấp phúc thẩm phải tuyên là họ vô tội để minh oan cho họ. 4.4 Quyền hạn của tòa án cấp phúc thẩm khi xét lại quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị. Theo quy định tại Điều 253 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, việc phúc thẩm những quyết định của tòa án cấp sơ thẩm bị kháng nghị hoặc kháng cáo không phải mở phiên tòa. Nếu xét thấy cần thiết, tòa án cấp phúc thẩm có thể triệu tập những người tham gia tố tụng để nghe ý kiến của họ trước khi ra quyết định. Thời hạn giải quyết kháng cáo kháng nghị đối với các quyết định sơ thẩm là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án. Quyền hạn của tòa án cấp phúc thẩm khi xét các quyết định của tòa án cấp sơ thẩm tuân thủ quy định của Điều 248 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự tòa án cấp phúc thẩm có thể giữ nguyên, thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. Câu hỏi ôn tập. 1. Phân tích tính chất và mục đích của xét xử phúc thẩm, qua đó phân biệt giữa tính chất mục đích của xét xử phúc thẩm với tính chất mục đích của xét xử sơ thẩm. 2. Trình bày chủ thể, phạm vi kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục xét xử phúc thẩm. 3. Trình bày sự khác nhau giữa thủ tục phiên tòa sơ thẩm và thủ tục phiên tòa phúc thẩm, giải thích tại sao có sự khác biệt đó. 4. Phân tích quyền hạn của tòa án cấp phúc thẩm khi xét lại bản án. Quyết định chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng các kháng nghị. 5. Phạm vi xét xử là gì? Trình bày phạm vi xét xử phúc thẩm. Phạm vi xét xử phúc thẩm có ảnh hưởng như thế nào đến quyền hạn của tòa án cấp phúc thẩm? 6. So sánh phạm vi xét xử sơ thẩm và phạm vi xét xử phúc thẩm. 7. Trình bày thủ tục kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Tài liệu tham khảo. 1. Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung 2001. 2. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. 3. Nghị quyết số 24/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự. 4. Nghị quyết 05/2005/NQ-HDTP hướng dẫn phần xét xử phúc thẩm. 5. Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-TANDTC-VKSN-DTC hướng dẫn bộ luật tố tụng hình sự khi bị cáo đã chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm. 6. Thông tư liên ngành số 01/TT-LN ngày 8 tháng 12 năm 1988 của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. 7. Tội phạm học, luật hình sự và luật tố tụng hình sự Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 1995. 8. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Ngọc Anh, tiến sĩ Trần Văn Luyện, tiến sĩ Trần Quang Tiệp, tiến sĩ Nguyễn Đức Mai, thạc sĩ Nguyễn Sĩ Đại, thạc sĩ Nguyễn Văn Cừ, thạc sĩ Bùi Anh Dũng, bình luận khoa học, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2004. 9. Đinh Văn Quế, bình luận khoa học, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. 10. Lê Quốc Thể, biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm và những vấn đề chưa hợp lý trong thực tiễn áp dụng, tạp chí Tòa án Nhân dân số 21 tháng 11 năm 2010. 11. Tiến sĩ Vũ Gia Lâm, quyền sửa bản án sơ thẩm theo hướng không có lợi cho bị cáo về phần hình sự của tòa án cấp phúc thẩm, tạp chí Luật học số 4, 131 tháng 4 năm 2011. 12. Bùi Thị Nghĩa, cần sửa đổi, bổ sung nội dung sự có mặt của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, tạp chí Tòa án Nhân dân số 11 tháng 6 năm 2011. 13. Nguyễn Khắc Quang, cần hoàn thiện về thủ tục phiên tòa phúc thẩm vụ án hình sự, tạp chí Kiểm sát số 10 tháng 5 năm 2010. 14. Hồ Sĩ Sơn, quyền kháng cáo của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự Việt Nam, thực trạng và những giải pháp đảm bảo, tạp chí Tòa án Nhân dân số 6 tháng 3 năm 2010. 15. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Lê Lưu Hằng, về điều 249 Bộ luật tố tụng hình sự và những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, tạp chí Tòa án Nhân dân số 18 tháng 9 năm 2010. 16. Trần Đức Dương, hoàn thiện các quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự liên quan đến chương 24, thủ tục xét xử phúc thẩm, tạp chí Kiểm sát số 17, tháng 9 năm 2011. 17. Lê Thúy Phượng, tư cách người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự tại phiên tòa phúc thẩm, tạp chí Tòa án Nhân dân số 20, tháng 10 năm 2009. 18. Trần Đức Dương, mối quan hệ giữa phạm vi xét xử sơ thẩm và giới hạn kháng cáo kháng nghị phúc thẩm, tạp chí Tòa án Nhân dân số 7, tháng 4 năm 2010.